Thọ Nam Sơn hơi có vẻ đắc ý nói, Trương gia không biết, chữ sư phụ của tiểu nhân có bắt được một nhân vật lừng lẫy thiến tâm tên là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Phải Thiếu Lâm chúng tôi phen này muốn mở mày mở mặt với anh hùng thiên hạ, trước mặt quần hào mang Kim Mao Sư Vương ra tùng xẻo, nên mới mở đại hội này gọi là Đồ Sư Anh Hùng Hội. Trương Vô Kỵ cố nén giận hỏi, thế Kim Mao Sư Vương là người thế nào, ngươi đã gặp người ấy chưa? Thọ Nam Sơn đáp, lão Kim Mao Sư Vương ấy ư, hì hì, quá thật lợi hại hết chỗ nói, cao phải gấp đôi tiểu nhân. Bắp tay xem ra còn to hơn cả bắp vế của tiểu nhân, chẳng nói thứ khác, chỉ riêng cặp mắt sáng quắc của lão ta, ai nhìn vào cũng hồn siêu phách lạc, lão chưa cần ra tay, đối phương đã lạy lục xin tha rồi. Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn đưa mắt nhìn nhau, Thọ Nam Sơn lại kể tiếp. Sư phụ của tiểu nhân đấu với lão ta 7 ngày 7 đêm bất phân thắng bại, cuối cùng sư phụ của tiểu nhân giận quá, mới sử dụng môn võ công uy chấn thiên hạ là cầm long phục hổ công mới thu phục được lão ta. Hiện tại, Kim Mao Sư Vương bị nhốt trong một cái củi sắt lớn ở Đại Hùng Bảo Điện Thiếu Lâm Tự. Người lão ta còn bị xích bằng 7-8 sợi xích sắt nữa cơ. Trương Vô Kỵ càng nghe càng tức quát. Ta hỏi, sao ngươi cứ thật mà nói? Còn nếu kể bậy kể bạ, thì coi chừng cái mạng chó của người đó. Kim Mao Sư Vương Tạ Đại Hiệp hai mắt đã mù, lấy đâu ra cặp mắt sáng quắc chứ hả? Thọ Nam Sơn mới phét bị vạch mặt, vội nói, vân vân, chắc tiểu nhân nhìn lầm người. Trương Vô Kỵ hỏi, ngươi có thật đã trông thấy lão nhân gia hay không? Tướng mạo Tạ Đại Hiệp thế nào? Ngươi nói ta nghe thử. Thọ Nam Sơn thực ra chưa nhìn thấy Tạ Tốn, biết rằng nếu còn nói phét sẽ nguy đến tính mạng, vội đáp, tiểu nhân không dám giấu, kỳ thực mới chỉ nghe các vị sư huynh kể lại thôi. Trương Vô Kỵ muốn hỏi cho rõ chỗ Tạ Tốn bị nhốt, nhưng gặn đi gặn lại, Thọ Nam Sơn quả thật không biết, chắc hẳn việc đại sự cơ mật, hạng tép riêu như y làm sao mà can dự. Cũng may là từ nay đến tiết Đoan Dương, còn những hơn 2 tháng nữa, chờ khi thương thế khỏi hẳn, sẽ tìm cách cứu, không cần vội vã. Ba người ở Trung Nhạc Thần Miếu mấy ngày hoàn toàn yên ổn, Chùa Thiếu Lâm không hề phái ai tới liên lạc. Đến ngày thứ 8, vết thương của Triệu Mẫn đã đỡ 7-8 phần, còn Trương Vô Kỵ thì chân khí trong người càng lúc càng quán thông. Tứ chi dần dần có lực, lúc này dẫu địch nhân kéo tới, muốn đào tẩu chẳng có gì là khó. Thọ Nam Sơn hết lòng hầu hạ hai người, không hề có ý gì khác. Triệu Mẫn cười nói, vạn thọ vô cương, ngươi học võ chẳng bằng ai, nhưng làm quản gia thì đúng là nhân tài hiếm có. Thọ Nam Sơn cười gượng đáp, cô nương nói không sai ạ. Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn ngày ngày được ăn các món ngon lành do Thọ Nam Sơn cố nấu nướng. Trung Nhạc Thần Miếu lúc này cũng thơm nức mùi thức ăn. Lại thêm 10 ngày nữa, sức khỏe của hai người đã hoàn toàn phục hồi. Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn liền bàn cách cứu Tạ Tốn. Triệu Mẫn nói, kể ra cách hay nhất là điểm vào tử huyệt của Thọ Nam Sơn, sai y quay về Chùa Thiếu Lâm thăm dò tình hình. Nhưng gã này quá vô tích sự, rất dễ bại lộ, sẽ làm hỏng đại sự. Thôi thì chúng mình đến chân núi Thiếu Thất rồi tùy cơ hành sự, có điều là hai ta phải cải trang mới được. Trương Vô Kỵ nói, cải trang thành ai bây giờ? Cạo trọc đầu làm hòa thượng ni cô chăng? Triệu Mẫn hơi đỏ mặt nói, chàng tính toán sao mà khéo quá. Một nhà sư trẻ với một tiểu ni cô giữa thanh thiên bạch nhật mà đi dung văn dung vẻ thì khéo bày trò. Trương Vô Kỵ cười, thế thì mình giả một cặp vợ chồng nông phu đến chân núi Thiếu Thất cày ruộng kiếm củi vậy. Triệu Mẫn cũng cười nói, tại sao không giả làm huynh muội nhỉ? Giả làm vợ chồng, lỡ Chu cô nương bắt gặp, vai bên trái của muội lại bị thêm 5 cái lỗ nữa thì nguy to. Trương Vô Kỵ không dám nói gì thêm, quay sang hỏi Thọ Nam Sơn thật tỉ mỉ nội tình các nơi trong Chùa Thiếu Lâm, rồi nói, các tử huyệt trên cơ thể ngươi bị điểm nay đã giải cả rồi, ngươi muốn đi đâu thì đi. Triệu Mẫn nghiêm mặt nói, thế nhưng ngươi suốt đời phải sống ở phương Nam, chứ nếu gặp băng tuyết là lập tức lăn ra chết đó. Ngươi hãy mau đi xuống phương Nam đi, sống ở vùng nào càng nóng càng tốt, đừng để bị phong hàn, ho hen là nguy lắm đấy. Thọ Nam Sơn tưởng thật, bái biệt hai người, rời khỏi miếu là đi về hướng Nam. Suốt đời y quả nhiên chỉ sống ở vùng lĩnh Nam, giữ gìn gió máy cẩn thận. Mãi đến triều vua Vĩnh Lạc nhà Minh mới chết. Tuy không phải là vạn thọ vô cương, nhưng như thế là đã sống dai lắm rồi. Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn đợi y đi xa, cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết ăn ở trong miếu. Rời khỏi đó chừng 20 dặm, tìm nhà nông mua quần áo nam nữ, ra chỗ vắng thay đồ, đem quần áo vừa thay chôn xuống đất, rồi thủng thẳng đi tới chân núi Thiếu Thất. Cách núi Thiếu Thất 7-8 dặm, trên đường đã 3 lần gặp các nhà sư trong chùa. Triệu Mẫn nói, không nên tới gần thêm nữa. Nàng thấy bên đường có 2 gian nhà tranh, phía trước có một mảnh vườn, một lão nông đang tưới rau, bèn nói, mình hãy vào xin ông ta cho ở nhờ. Trương Vô Kỵ tiến lại vái chào nói, lão trượng, huynh muội chúng cháu đi đường mỏi mệt, xin lão trượng cho bát nước uống. Ông lão nhìn như không nghe thấy, cứ lặng lặng gánh thúng nước phân đi tưới rau. Trương Vô Kỵ nhắc lại một lần nữa, ông lão vẫn không trả lời. Bỗng có tiếng kẹt cửa, cánh cửa gỗ mở, một bà lão tóc bạch bước ra nói, ông lão nhà tôi vừa điếc vừa câm, quan khách có việc gì vậy? Trương Vô Kỵ nói, em gái cháu đi không nổi, muốn xin một gáo nước uống ạ. Bà lão nói, mời vào trong này. Hai người theo vào trong nhà, thấy đồ đạc xếp đặt rất gọn gàng, bàn ghế được lau chùi sạch sẽ. Quần áo của bà lão tuy bằng vải thô, song cũng được giặt giũ tươm tất. Triệu Mẫn trong bụng rất ưng, uống nước xong, nàng lấy ra một đỉnh bạc cười nói, bà ơi, anh cháu dẫn cháu đi thăm bà ngoại, chẳng may dọc đường cháu bị trẹo chân, không đi được nữa. Hôm nay xin bà cho ngủ nhờ một đêm, sớm mai anh em cháu lại lên đường. Bà lão nói, ngủ nhờ một đêm thì có gì đâu mà phải đưa tiền bạc. Có điều là nhà chúng tôi chỉ có một gian buồng thôi, một cái giường, giả dụ vợ chồng tôi nhường cho cô cậu, nhưng hai anh em làm sao ngủ chung giường. Hì hì, tiểu cô nương hãy thú thật với già này đi, có phải là cùng với Tình Lan trốn cha mẹ bỏ nhà đi hay không? Triệu Mẫn nghe bà lão nói đúng tiên đen, bất giác, mặt đỏ bừng, nghĩ bụng, bà lão này thật là tinh đời. Nghe kiểu nói xem ra không phải là một bà già nhà quê tầm thường, bèn ngắm kỹ thêm một lượt, thấy bà lưng còng tóc bạc, nhưng hai mắt long lanh có thần, không chừng còn giỏi võ nghệ. Triệu Mẫn nghĩ Trương Vô Kỵ còn có vẻ nông phu, chứ như nàng thì diện mạo cử chỉ, lời lẽ chẳng giống gái quê chút nào, bèn ngượng ngùng nói, bà đoán không sai, cháu cũng chẳng dám giấu. Tăng ca ca đây chơi với cháu từ nhỏ, cha cháu thấy anh ấy nghèo quá nên không chịu gả cháu, mẹ cháu thấy cháu định quyên sinh nên đứng ra giúp cháu cùng với anh ấy trốn khỏi nhà. Mẹ cháu dặn rằng 3 năm sau, khi nào hai đứa bọn cháu có con có cái, lúc ấy hãy về, bây giờ cha cháu không chịu cũng không xong. Nàng nói mà mặt đỏ bừng, chốc chốc lại liếc trộm Trương Vô Kỵ một cái đầy vẻ tình ý. Ngừng một chút lại nói tiếp, nhà cháu ở Đại Đô cũng có tiếng tăm, cha cháu thì làm quan, chúng cháu thì bị bắt lại, thì A Ngu ca ca thể nào cũng bị cha cháu đánh chết. Bà ơi, bà đừng kể cho ai biết nhé. Bà lão cười ha hả, gật đầu lia lịa nói, hồi trẻ ta cũng có tính phong lưu như vậy đấy. Cô nương yên tâm, già sẽ nhường buồng cho đôi vợ chồng son, nơi đây vắng vẻ heo hút, người nhà cô nương chẳng tìm đến đâu, mà dù có kẻ nào gây khó dễ với cô cậu thì già này cũng chẳng để yên đâu. Bà lão thấy Triệu Mẫn xinh xắn dịu dàng, vừa gặp đã đem chuyện tư tình kể cho bà nghe. Bà liền có hảo cảm, quyết ý ra tay trợ giúp, tác thành cho hai người nên duyên. Triệu Mẫn nghe lời của bà lão, biết bà cũng là nhân vật võ lâm, ở đây sát chùa Thiếu Lâm, không biết bà với Thành Côn là bạn hay thù, mọi chuyện phải thật cẩn thận, không được để lộ chút sơ hở nào cả. Thế là nàng sụp lại nói, bà chịu che chở cho bọn cháu xin đa tạ. A Ngưu ca ca, mau tạ ơn bà đi. Trương Vô Kỵ y lời nàng, chắp tay vái tạ. Bà lão cười hì hì gật đầu, nhường luôn gian buồng, ra gian ngoài kê ván làm giường, trải cỏ làm nệm. Hai người vào buồng rồi, Trương Vô Kỵ nói nhỏ, ông già tưới rau bản lĩnh còn lợi hại lắm đấy, mùi có thấy không? Triệu Mẫn nói, ồ, thiếp không nhận ra. Trương Vô Kỵ nói, ông ta gánh 2 thùng nước phân rất nặng, không thấy sóng sánh chút nào, nội lực chắc phải là cao cường lắm. Triệu Mẫn hỏi, so với chàng thì sao? Trương Vô Kỵ cười đáp, để ta thử đã, không biết có hơn chăng? Nói đoạn, liền bế Triệu Mẫn, đặt ngang lên vai như thể đang gánh nước. Triệu Mẫn cười khúc khích. Ôi, chàng coi thiếp như là gánh phân hay sao? Bà lão ở gian ngoài nghe tiếng hai người đùa cợt thân mật thì có chút ngờ vực ban đầu cũng đã tan biến cả. Bữa tối hôm ấy, hai người dùng bữa chung với hai vợ chồng ông lão. Thức ăn cũng có thịt gà, thịt heo hẳn hoi. Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn cố ý làm như một cặp tình nhân thắm thiết trốn nhà ra đi, thi thoảng len lén nắm tay nhau, lưu luyến không rời. Ban đầu hai người chỉ làm bộ, về sau thì thành thật. Bà lão nhìn thấy chỉ tủm tỉm cười, còn ông lão làm như không để ý, chỉ cắm cúi ăn. Ăn xong, Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn vào buồng cài then lại. Hai người trong lúc ăn đùa cợt giả giả thật thật, không ngờ cả hai đều động tình. Triệu Mẫn má đỏ hay hay nói nhỏ, chúng mình chỉ giả vờ chứ không làm thật đâu đấy. Trương Vô Kỵ ôm nàng vào lòng mà hôn lấy hôn để, cũng thì thầm. Nếu chỉ giả vờ, vài năm sau, lấy đâu có con cái bồng về khoe gia gia chứ hả? Triệu Mẫn e thẹn. Thì ra, chàng nấp đằng sau, nghe lén thiếp nói chuyện với bà lão đấy à. Trương Vô Kỵ tuy nói đùa như vậy, nhưng nghĩ lại, mình với chú Chỉ Nhược đã ước định hôn nhân, tuy mai đây lấy được cả hai nàng thì càng hay. Xong, phải sau khi kết hôn với chú Chỉ Nhược, chàng mới có thể tính chuyện nên duyên với Triệu Mẫn. Lúc này, chàng đang ôm người ngọc trong tay, ý loạn tình mê, song vẫn cố dằn lòng, chỉ hôn lên môi lôn má nàng, rồi đặt nàng nằm lên giường. Còn chàng ra ngồi trên tấm ván cạnh giường, đều vận công vận hành cửu dương chân khí đủ 12 vòng rồi mới ngủ. Triệu Mẫn mặt nóng bừng, lòng xao động, trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được. Đến tận khuya, đang mơ mơ màng màng, bỗng nghe có tiếng bước chân từ xa đến. Ai đó đã tới ngay trước cửa. Triệu Mẫn vội lay Trương Vô Kỵ. Vừa hay, chàng cũng đã nghe thấy và tỉnh giấc, giơ tay sang để lay nàng. Tay hai người gặp nhau, nắm chặt ngay lấy. Chỉ nghe ngoài cửa có tiếng nói. Chào vợ chồng Đỗ huynh, cố nhân đêm khuya tới thăm, liệu có vô lễ quá hay không đây? Lát sau, tiếng bà lão trong nhà nói. Thanh Hải Tam Kiếm đấy phải không? Vợ chồng ta từ xuyên Tây xa xôi lánh đến tận đây, coi như là đã sợ ngọc chân quán của các ngươi rồi. Chúng ta xích mích với nhau chẳng qua cũng chỉ là một chuyện nhỏ, hoàn toàn không phải là thâm cừu đại oán gì. Việc đã bao nhiêu năm, ngọc chân quán hà tất, cứ phải ép cho bằng được. Các ngươi đáng sợ thật đấy. Người bên ngoài cười ha hả nói, nếu hai vợ chồng Đỗ huynh sợ thật, thì hãy rập đầu lạy bọn ta ba cái. Ngọc chân quán sẽ bỏ qua hết mọi chuyện cũ. Cánh cửa kẹt một tiếng mở ra, bà lão nói, tin tức của các vị linh thông quá, tìm đuổi tới tận đây cơ đấy. Trăng mới quá ngày rằm, ánh bạc tràn ngập mặt đất. Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn nhìn qua khe ván trên tường, thấy bên ngoài có ba đạo sĩ đội mũ màu vàng, người đứng giữa râu ngắn đâm tua tủa, vừa lùn vừa mập, nói, vợ chồng Đỗ huynh định rập đầu tạ tội hay muốn dùng song câu và liên tử thương một phen sóng mái chứ hả? Bà lão chưa kịp đáp, ông lão câm điếc đã hùng dũng bước ra đứng trước cửa, tay chống nạnh, đạnh lùng nhìn ba đạo sĩ. Bà lão bước tới đứng bên chồng. Đạo sĩ mập lùng hỏi, Đỗ lão tiên sinh sao không hé miệng, hay là không thèm nói chuyện với Thanh Hải Tam Kiếm? Bà lão nói, ông ấy bị điếc, không nghe thấy ba vị nói gì đâu. Gã mập lùng ồ lên một tiếng nói, tiếc quá, tiếc quá. Cái tài nghe gió nhận biết khí giới của Đỗ lão tiên sinh là một tuyệt nghệ trong võ lâm, sao lại bị điếc như thế? Gã đạo sĩ cũng mập, nhưng không lùn, rút kiếm ra nói, Đỗ Bách Đương, Dịch Tam Nương, tại sao hai vị không sử dụng binh khí? Bà lão là Dịch Tam Nương đáp, Mã đạo trưởng, tính đạo trưởng vẫn còn nóng nảy. Còn hai vị Thiệu đạo trưởng mấy năm nay không gặp, tóc đã bạc cả rồi. Hì hì, mấy việc nhỏ như vậy mà nhìn không ra, thế có khổ không? Hai tay bà lão đột nhiên vung lên, thanh quang loang loáng, mỗi tay cầm ba đoạn đao dài chưa đến nửa thước, hai tay cả thảy sáu đoạn đao. Ông lão câm điếc Đỗ Bách Đương cũng vung tay, hai tay cầm cả thảy sáu đoạn đao từ bao giờ. Cứ thấy ông lăn đao từ tay trái sang tay phải, đao từ tay phải lăn sang tay trái, các ngón tay cứ đan vào nhau thuần thục vô cùng. Ba đạo sĩ ngẩn ra, Trong võ lâm chưa từng gặp loại binh khí này bao giờ. Là phi đao ư? Nhưng phi đao đâu có thủ pháp như thế. Đỗ Bách Đương vốn uy chấn xuyên tay nhờ cặp song câu, còn vợ ông Dịch Tam Nương thạo dùng liên tử thương. Nay hai vợ chồng họ lại từ bỏ món binh khí quen sử dụng mấy chục năm. Vậy thì hai cây đoản đao này hẳn phải có chiêu số cực kỳ lợi hại và quái dị. Gã đạo sĩ mập lùn tên Mã Pháp Thông vung trường kiếm miệng ngâm: Tam tài kiếm trận thiên địa nhân. Gã đạo sĩ mập râu ngắn Thiệu Hạc đọc tiếp: Điện trục tinh trì xuất ngọc chân. Ba đạo sĩ bước giảng ra, vây xung quanh hai vợ chồng họ Đỗ. Trương Vô Kỳ thấy ba đạo sĩ lúc qua trái, khi qua phải, lúc chạy ngang, chạy dọc, tưởng là tam tài mà không phải là tam tài. Ba thanh trường kiếm dệt thành một cái lưới tia sáng, nhưng chưa hề tấn công đối phương. Khi ba đạo sĩ chạy 7-8 thước rồi, Trương Vô Kỵ nhận ra đạo lý bên trong, nghĩ thầm: ba gã đạo sĩ thật là giảo hoạt, miệng nói tam tài kiếm trận, kỳ thực ngầm sử dụng chính phản ngũ hành. Nếu đối phương tưởng thật, theo phương vị tam tài thiên địa nhân mà phá giải, thì sẽ rơi vào ngũ hành trận, khó mà thoát chết. Ba đạo sĩ bày ngũ hành kiếm trận, mỗi người đảm trách biến hóa sinh khắc từ một đến hai hành, kết hợp khinh công với kiếm pháp, phải nói uy lực không phải tầm thường. Còn vợ chồng họ Đỗ thì dựa lưng vào nhau, bốn cánh tay loang loáng ánh bạc, 12 cây đoản đao của họ đổi qua đổi lại, không phải chỉ tay nọ đổi đao sang tay kia, mà đao của Đỗ Bách Đương còn đổi sang tay của Dịch Tam Nương, đao của Dịch Tam Nương đổi sang tay của Đỗ Bách Đương, nhưng không một cây đao nào tuột tay rơi xuống hoặc bay đi, cứ qua lại như một con thoi liên tục. Triệu Mẫn xem thấy lạ, hỏi nhỏ: bọn họ bày trò gì thế? Trương Vô Kỵ cau mày không đáp, xem thêm một hồi rồi nói: ồ, ta hiểu rồi, bọn họ sợ môn Sư Tử Hống của nghĩa phụ ta đấy. Triệu Mẫn hỏi: Sư Tử Hống là cái gì? Trương Vô Kỵ gật gù bỗng cười nhạt nói: hừ, tài nghệ chỉ bấy nhiêu mà cũng đòi đồ sư phục hổ ư? Triệu Mẫn chẳng hiểu nổi, hỏi: chàng nói gì mà như đánh đố ấy thế? Trương Vô Kỵ hạ giọng thì thầm: cả năm người kia đều là kẻ thù của nghĩa phụ ta. Ông lão kia sợ môn Sư Tử Hống của nghĩa phụ ta nên tự đâm thủng màng nhĩ cho điếc tai. Chỉ nghe tiếng len keng ròn rã, năm người kia đã giao đấu với nhau. Thanh Hải Tam Kiếm tấn công liên tiếp 5 lần, đều bị hai vợ chồng họ Đỗ gạt ra cả. 12 cây đoản đao của họ đổi qua đổi lại, dưới ánh trăng dệt thành 3 vòng sáng bao quanh thân hình. Thủ bộ cực kỳ nghiêm mật, Thanh Hải Tam Kiếm tấn công lâu vô dụng, chuyển sang phòng thủ. Đỗ Bách Đương liền xông tới, đoản đao đâm vào bụng dưới gã đạo sĩ gầy nhỏ tên Thiệu Yến. Trong võ học có câu: dài một tấc, mạnh một tấc, ngắn một tấc, hiểm một tấc. Đoản đao dài chưa đến 5 tấc, thành ra nguy hiểm vô cùng. Lão đâm liền 3 đao toàn là đoàn sát thủ, không hề phòng bị thân mình. Trường kiếm của Mã Pháp Thông và Thiệu Hạc đâm tới đều bị đoản đao của Dịch Tam Nương gạt đi. Mới hay, hai vợ chồng luyện môn đao pháp này một công một thủ, phối hợp chặt chẽ. Người tấn công cứ việc tấn công, người phòng thủ cứ việc phòng thủ, không phải lo cho cả hai bề. Thiệu Yến bị đâm liền 3 đao, chân tay luống cuống liên tiếp thối lui. Đỗ Bách Đương vẫn không ngừng tấn công, mũi đao nào cũng nhắm toàn chỗ yếu hại, càng lúc càng nguy hiểm. Thiệu Hạc hú lên một tiếng, kiếm chiêu biến đổi, cùng với Mã Pháp Thông, hai kiếm từ bên cạnh đánh vào, biến thành lưới kiếm, chặn Đỗ Bách Đương ở ngoài xa 3 thước. Thanh Hải Tam Kiếm phòng bị chặt chẽ, tưởng chừng có tạt nước cũng không lọt vào nổi. Trương Vô Kỵ lại cười khẩy, ghé tai Triệu Mẫn nói: cả đao pháp lẫn kiếm pháp kia đều luyện tập để đối phó với nghĩa phụ ta đó. Mùi xem, họ cứ thủ nhiều công ít, thì có đánh nhau suốt cả ngày đêm cũng bất phân thắng bại. Quả nhiên, Đỗ Bách Đương công mấy lần không vào được, lại bỏ công quay về thủ. Triệu Mẫn nói nhỏ: Kim Mao Sư Vương võ công trác tuyệt, năm kẻ kia chỉ dựa vào thủ thì làm sao mà thắng nổi. Chỉ thấy năm người kia đao qua kiếm lại, thay đổi 7-8 loại chiêu số, nhưng vẫn không phân thắng bại. Mã Pháp Thông đột nhiên quát: dừng tay! y nhảy ra khỏi vòng chiến. Đỗ Bách Đương cũng lùi lại, chòm râu bạc phiêu động, trông có vẻ rất uy thế. Mã Pháp Thông nói, phò đao pháp này của vợ chồng Đỗ huynh cốt luyện để giết sư tử phải không? Dịch Tam Nương hừ một tiếng nói, nhãn quan của Mã đạo trưởng quá lợi hại. Mã Pháp Thông nói, vợ chồng Đỗ huynh có mối thù bị Tạ Tốn giết con không thể không báo. Đã biết kẻ thù đang ở trong Thiếu Lâm tự, sao không sớm thanh toán hắn? Dịch Tam Nương liếc y thăm dò rồi nói, đó là chuyện riêng của vợ chồng chúng tôi, không dám phiền đạo trưởng nhọc lòng. Mã Pháp Thông nói, chuyện xích mích giữa Ngọc Chân Quán với vợ chồng Đỗ huynh đúng như Dịch Tam Nương vừa nói, chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để đôi bên thí mạng đánh nhau, chi bằng chúng ta đổi thù thành bạn, liên thủ với nhau đi tìm Tạ Tốn có hơn không? Dịch Tam Nương hỏi, Ngọc Chân Quán có thù gì với Tạ Tốn vậy? Mã Pháp Thông nói, không có thù oán gì cả, hì hì. Dịch Tam Nương hỏi, không có thù oán gì với Tạ Tốn, sao lại khổ công tập luyện môn kiếm pháp làm chi? Chiêu số, hai môn võ công chúng ta đều chung một gốc, chỉ dùng để khắc chế Thất Thương Quyền. Mã Pháp Thông nói, nhãn lực của Dịch Tam Nương lợi hại thật, chẳng giấu gì người, có con mắt tinh đời, Ngọc Chân Quán chỉ muốn mượn đanh thanh đao đồ long xem chơi một chút thôi. Dịch Tam Nương gật đầu, dùng ngón tay viết nhanh lên lòng bàn tay Đỗ Bách Đương mấy chữ gì đó. Đỗ Bách Đương cũng viết lên lòng bàn tay Dịch Tam Nương mấy chữ. Hai vợ chồng dùng ngón tay thay lưỡi trao đổi một hồi, rồi Dịch Tam Nương nói, vợ chồng chúng tôi chỉ mong báo thù, dẫu chết cũng cam lòng, còn thanh đao đồ long quyết không muốn đụng tới. Mã Pháp Thông mừng nói, thế thì hay lắm. Năm người chúng ta liên thủ xông vào Thiếu Lâm tự, vợ chồng Đỗ huynh giết người báo thù, còn Ngọc Chân Quán lấy thanh đao đồ long. Tề tâm hiệp lực dễ thành đại công, đôi bên toại ý, hòa khí không bị tổn thương. Thế là năm người đập tay ước định, thề độc với nhau. Vợ chồng họ Đỗ bèn sai mời ba đạo sĩ vào nhà bàn kỹ kế sách báo cừu đoạt đao. Thanh Hải Tam Kiếm vào ngồi xong, thấy trong buồng đóng cửa, muốn vào ngó xem qua có ai khác. Dịch Tam Nương cười nói, ba vị khỏi cần nghi ngại, trong ấy là một cặp trai gái từ Đại Đô tới. Hai đứa tư tình trốn nhà ra đi, đứa con gái đẹp như ngọc nữ, đứa con trai thì hình dáng thô lỗ, cả hai không biết tí võ công nào cả. Mã Pháp Thông nói, Tam Nương đừng trách, chẳng phải chúng tôi không tin hai ông bà, chỉ vì chúng ta đang liệu tính một việc quá trọng đại, phạm vào điều kỵ của hào kiệt thiên hạ, nếu để tin này lộ ra, chỉ e. Dịch Tam Nương cười nói, bọn mình đánh nhau chán chê mà hai đứa vẫn ngủ như khúc gỗ, Mã đạo trưởng cẩn thận, muốn tự mình xem lại có chắc cũng tốt thôi. Nói đoạn, bà lão tiến tới đẩy cửa, nhưng cửa buồng có cài then bên trong. Trương Vô Kỵ muốn qua năm người này dò la manh mối để cứu Tạ Tốn, nên chàng chưa vội ra tay. Chàng lật đật cởi giày, ôm Triệu Mẫn, kéo chăn đắp lên người, giả vờ ngủ. Chỉ nghe cạch cạch một tiếng, then cửa đã bị Thiệu Hạc đẩy gãy. Dịch Tam Nương cầm cây nến bước vào buồng, Thanh Hải Tam Kiếm theo sau. Trương Vô Kỵ thấy ánh nến, mắt nhắm mắt mở choàng dậy, ngơ ngác nhìn Dịch Tam Nương. Mã Pháp Thông giơ kiếm đâm vào yết hầu chàng, xuất chiêu vừa nhanh vừa hiểm. Trương Vô Kỵ kêu ối một tiếng kinh hoảng, nửa thân trên nhào về đằng trước, hóa ra đưa cổ đón mũi kiếm. Mã Pháp Thông rụt tay thu kiếm lại, nghĩ thầm, người này quả nhiên không biết tí võ công nào hết. Nếu là kẻ biết võ, dù to gan đến mấy, cũng đã né tránh thế kiếm vừa rồi của y. Triệu Mẫn ậm ừ vài tiếng, làm như chưa tỉnh giấc hẳn, đôi má hồng hồng. Dưới ánh nến trong kiều diễm lạ thường. Thiệu Hạc nói, Dịch Tam Nương nói không sai, ta ra ngoài thôi. Năm người bỏ đi ra ngoài. Trương Vô Kỵ xuống khỏi giường, xỏ giày vào, chỉ nghe Mã Pháp nói, vợ chồng Đỗ huynh có biết đích xác là Tạ Tốn đang ở trong chùa Thiếu Lâm hay không? Dịch Tam Nương đáp, cái đó là chắc chắn. Thiếu Lâm tự đã gửi thiếp mời anh hùng thiên hạ vào dịp Tết Đoan Ngọ. Đến chùa dự đồ sư đại hội, giả dụ họ chưa bắt được Tạ Tốn, thì còn mặt mũi nào với quần hùng? Mã Pháp Thông ừ một tiếng lại nói, không kiến thần tăng của phái Thiếu Lâm chết bởi tay Tạ Tốn, đệ tử Thiếu Lâm tự, dù tăng hay tục cung, không thể không báo thù. Vợ chồng Đỗ huynh chỉ cần chờ đến tiết Đoan Ngọ, Vào chùa Thiếu Lâm mở to mắt xem kẻ thù dơ cổ chịu chém, không tốn hơi sức, đã trả được món nợ máu. Đỗ huynh tội gì phải hủy đôi tay, lại mạo hiểm đắc tội với phái Thiếu Lâm? Dịch Tam Nương cười khẩy nói, ông ấy chọc thủng hai tay là từ 5 năm trước kia. Đứa con yêu độc nhất của vợ chồng ta bị ác tặc Tạ Tốn giết hại. Mối thù của vợ chồng ta đối với hắn sâu như biển, chúng ta đâu cần nhờ tay kẻ khác trả thù. Khi vợ chồng ta gặp tên ác tặc Tạ Tốn, việc đầu tiên của lão bà này là sẽ tự chọc thủng hai tay mình. Vợ chồng ta quyết cùng chết với hắn một lần. Ôi chao, từ ngày đứa con ta bị hắn giết đi, vợ chồng ta chẳng còn thiết sống nữa. Đắc tội với phái Thiếu Lâm hay phái Võ Đan gì thì có khác nhau đâu. Bị băm vằm 100 nhát hay 1000 nhát đau thì cũng thế cả thôi. Trương Vô Kỵ ở trong buồng, nghe giọng bà lão oán hận tới mức kinh tâm động phách nghĩ thầm. Năm xưa nghĩa phụ bị Thành Côn làm hại, bao nhiêu oán hận, ông đem trút hết xuống đầu những người vô tội. Hai vợ chồng họ Đỗ này xem ra vốn không phải là người xấu, chỉ vì thương đứa con yêu bị thảm tử nên mới rắp tâm giết nghĩa phụ ta để báo thù. Mối thù ấy làm sao hòa giải cho nổi, ta chỉ còn cách cứu nghĩa phụ đưa đi một nơi thật xa để khỏi tăng thêm nghiệp chướng. Lúc này 5 người ở gian ngoài không phát ra tiếng động nào cả. Trương Vô Kỵ nghĩ, nhìn qua khe vách, thấy vợ chồng họ Đỗ và bọn Mã Pháp Thông chấm ngón tay vào nước trà mà viết lên mặt bàn. Chàng nghĩ thầm, bọn họ quá thận trọng, tuy đã tin ta và Triệu Mẫn không phải là người trong giang hồ, vậy mà vẫn sợ tiết lộ cơ mật. Ôi, nghĩa phụ ta có quá nhiều kẻ thù oán, số người dòm ngó Thanh Đao Đồ Long lại còn đông hơn. Từ nãy đến tiết Đoan Ngọ, không biết bao nhiêu người muốn ra tay trước. Bọn này không chỉ khổ tâm trù tính, mà tài nghệ cao cường, thủ đoạn hiểm độc. Thiếu Lâm Tự, chỉ cần sơ sẩy, nghĩa phụ ta sẽ bị đại họa. Ta phải cố tìm cách sớm cứu ra mới được. 5 người vẫn tiếp tục dùng ngón tay viết chữ bàn bạc với nhau. Trương Vô Kỵ bèn trở lại chỗ tấm ván nằm ngủ, không để ý tới họ nữa. Sáng hôm sau chàng trở dậy, thì Thanh Hải Tam Kiếm đã không còn ở đây nữa. Chàng nói với Dịch Tam Nương, bà ơi, đêm qua 3 vị đạo gia cầm dao sáng loáng để làm gì thế? Lúc đầu cháu ngỡ họ đến bắt 2 chúng cháu, nên sợ hết hồn, sau mới biết là không phải. Dịch Tam Nương thấy chàng nhìn trường kiếm thành con dao, thì trong bụng cười thầm, thản nhiên nói, mấy người ấy bị lạc đường, uống xong chén trà là họ đi luôn. Này cậu, cơm trưa xong, vợ chồng ta muốn đem 3 gánh củi lên chùa bán, cậu gánh giúp cho 1 gánh được không? Nếu các nhà sư hỏi đến, ta sẽ bảo cậu là con ta, không phải ta lợi dụng cậu, mà chỉ là để các nhà sư khỏi nghi ngờ thôi. Vợ cậu xinh xắn như thế, chớ có nên đi theo ra ngoài. Bà lão tuy hỏi ý chàng như thế, nhưng chẳng khác gì hạ lệnh cho chàng, đâu có để cho chàng từ chối. Trương Vô Kỵ liền hiểu ý, bà lão tưởng ta là một gã nhà quê, nên bảo ta theo vào chùa Thiếu Lâm dò xét động tĩnh, thật không còn gì hay hơn, chàng bèn đáp. Bà bảo sao, cháu làm vậy, miễn sao bà cho 2 chúng cháu ở nhờ. Chúng cháu khỏi phải chạy hết chỗ này chỗ nọ, cứ nơm nớp, chả ngày nào được yên. Quá trưa, Trương Vô Kỵ theo 2 vợ chồng bà lão, mỗi người gánh 1 gánh củi đến chùa Thiếu Lâm. Chàng đầu đội nón mê, lưng dắt cây rìu ngắn, chân xỏ giày cỏ. Trong 3 gánh củi thì gánh của chàng to nhất. Triệu Mẫn đứng ở bên cổng đưa mắt tiễn chàng thật lâu. 2 vợ chồng bà lão cố ý đi chậm, thở hồng hộc đến sơn đình ở bên ngoài chùa Thiếu Lâm thì đặt gánh củi xuống nghỉ. Trong sơn đình có 2 nhà sư đang ngồi chuyện gẫu. Thấy 3 người cũng chẳng buồn để ý. Dịch Tam Nương gỡ chiếc khăn thô quấn trên đầu xuống, lau mồ hôi, xong lại đưa cho Trương Vô Kỵ hỏi, có mệt lắm không con? Trương Vô Kỵ lúc đầu không ưa bà ta, nay nghe giọng nói của bà đầy vẻ thân tình, là chân tình chứ không phải là giả dối. Chàng liếc nhìn, thấy đôi mắt bà rưng rưng lệ, thì biết bà đang nhớ đến đứa con bị Tạ Tốn sát hại. Lại thấy bà nhìn mình đầy vẻ trìu mến, tựa hồ chờ câu trả lời của chàng, thì không nỡ nhẫn tâm, liền đáp, mẹ ơi con chưa mệt, chắc là mày mệt lắm phải không? Chàng gọi mẹ vì nghĩ đến mẹ ruột mình, lòng không khỏi thương cảm. Dịch Tam Nương thấy chàng gọi bà là mẹ thì nước mắt rơi lã chả, giả vờ dùng khăn lau mồ hôi, thực ra là để lau nước mắt. Ông lão đứng dậy, nhấc gánh củi lên vai, tay trái vẫy một cái, đi ra sau sơn đình. Tuy ông lão không nghe thấy hai người nói gì, song biết rằng bà vợ thấy cảm động, nhớ tới đứa con xấu số, không khéo lộ chuyện, để hai nhà sư kia đoán ra chân tướng. Trương Vô Kỵ gỡ bớt củi từ gánh củi của Dịch Tam Nương đưa sang gánh của mình nói, thôi mình đi mẹ ạ. À. Dịch Tam Nương đau khổ nghĩ thầm, nếu con ta còn sống, nay đã lớn hơn cậu này nhiều, chắc mình đã có cháu bế rồi. Bà lão cứ ngẩn người tại chỗ, thấy Trương Vô Kỵ gánh củi đi ra khỏi sân đình, bà mới đuổi theo, trong lòng xúc động, khiến bước chân loạn choạng. Trương Vô Kỵ bèn quay lại, chìa tay ra đỡ, nghĩ bụng, mẹ ta còn sống đến giờ, ta cũng sẽ đưa ra đỡ bà như thế này. Một nhà sư thấy thế nói, gã thiếu niên kia thật là hiếu thuận, hiếm có trên đời. Nhà sư thứ hai nói, bà lão, có phải định gánh củi lên chùa bán chăng? Mấy hôm rày phương trượng hạ pháp chỉ, cấm người ngoài vào chùa, thôi đừng lên nữa. Dịch Tam Nương thất vọng nghĩ thầm, thiếu lâm tự quả nhiên phòng phạm nghiêm mật, muốn trà trộn vào chùa không phải dễ. Đỗ Bách Đương đã đi được mấy trượng, thấy hai người không đi theo bèn dừng lại đợi. Một nhà sư nói, gia đình này, mẹ hiền con thảo, thôi mình dễ giải cho họ một chút. Sư đệ, đệ hãy dẫn họ vào cửa hậu bếp hương tích. Nếu dám tự có hỏi, thì cứ bảo mấy người này vẫn đến bán củi, chắc không sao đâu. Nhà sư kia đáp, vâng, dám tự không cho người ngoài vào chùa là đề phòng những kẻ vô công rồi nghề. Còn mấy người nhà quê trung hậu thật thà, hà tất phải cản trở sinh kế của họ. Thế là nhà sư đó dẫn đường cho hai vợ chồng ông lão và Trương Vô Kỵ đi vào chùa bằng cửa hậu, đưa ba gánh củi vào bếp hương tích, ác có người trả tiền. Dịch Tam Nương nói, chúng tôi có cải bẹ trắng thật ngon, ngày mai sẽ sai cháu A Ngu mang qua đây để cho các vị nếm thử, bạn ấy không tính tiền. Nhà sư dẫn đường bèn cười nói, từ mai trở đi các người không được đến nữa, dám tự mà biết trách phạt chúng bần tăng thì nguy lắm. Nhà sư trong coi bếp hương tích nhìn Trương Vô Kỳ đánh giá, bỗng nói, sau tiết Đoan Dương nhà chùa sẽ có hơn 1.000 vị khách, việc gánh nước bổ củi xem chừng làm không xuể. Cậu này trông khỏe mạnh đấy, ở đây giúp việc vài tháng, mỗi tháng trả công 5 tiền được chứ. Dịch Tam Nương cả mừng vội nói, thế thì còn gì bằng, A Ngưu ở nhà cũng không có việc gì cần kiếp, đến chùa đây cho các vị sư phó sai bảo làm việc vặt, lại được thêm mấy lạng bạc để dành thì tốt quá rồi. Trương Vô Kỵ nghĩ không ổn, thiếu lâm tự có nhiều người biết mặt ta, lỡ bất ngờ họ xuống nhà bếp thì nguy to. Ở trong chùa 2 tháng, thể nào cũng có người nhận ra ta, bèn nói, mẹ ơi, còn nhà con. Dịch Tam Nương nghĩ đây là dịp may trời cho, không cầu mà được, vội nói, thì vợ con cứ ở nhà có sao đâu, hay là con sợ mẹ hành hạ nó. Con cứ ở đây vâng lời các vị sư phó, đừng lười biếng. Cứ vài bữa, mẹ cùng vợ con sẽ lên thăm con một lần. Con nhà gần nay tuổi rồi, mà sao mẹ một ngày cũng không dám. Cứ như là con cần bú mẹ, xí đái không bằng đấy. Bà lão cười nói, đưa tay xoa đầu Trương Vô Kỵ, ánh mắt đầy vẻ hiền từ yêu thương. Nhà sư trong coi bếp hương tích cả tuần nay lo lắng, nghĩ đến việc trước sau Tết Đoan Dương. Anh hùng thiên hạ tụ hội, việc cơm nước sẽ rất vất vả. Giám tự tuy có phái không ít người tới bếp hương tích làm quen trước, nhưng các hòa thượng được phái tới đây hoặc tham thiền thanh tu, hoặc luyện tập võ nghệ, tạp vụ ở nhà bếp chẳng ai muốn làm. Các hòa thượng do giám tự phái tới đây coi là việc chẳng đặng đừng. Ở nhà bếp mà ra bộ ta đây đứng coi thì nhiều, mà làm việc thì ít. Hiện thời như thế cũng chưa sao. Xong khi khách khứa kéo đến đông, thể nào cũng đôi thôi to. Nay trông thấy Trương Vô Kỵ có vẻ chất phác chăm chỉ, vị này liền cố ý mướn giữ chàng lại, nên cứ hết lời khuyên nhủ. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, ban ngày ta cứ quanh quẩn trong bếp, cũng chả lo chạm trán các cao thủ trong chùa. Ban đêm, ta sẽ tìm cách thám thính xem nghĩa phụ ở đâu, như thế cũng tiện. Nghĩ thế, nhưng ngoài mặt chàng vẫn giả bộ lưỡng lự. Đến khi nhà sư dẫn đường cũng khuyên chàng nhận lời, chàng mới miễn cưỡng bằng lòng, nói, sư phụ, tốt hơn hết mỗi tháng sư phụ trả cho tôi 6 tiền, 5 tiền tôi đưa cho mẹ, còn 1 tiền cho vợ tôi mua vải hoa. Nhà sư trông coi bếp Hương Tích nghe thế thì cười ha hả nói, được, sáu tiền thì sáu tiền, một lời đã định. Dịch Tam Nương còn dặn dò vài câu, rồi mới cùng Đỗ Bách Đương thông thả đi xuống núi. Trương Vô Kỵ chạy theo gọi với, mẹ ơi, xin mẹ coi sóc vợ con nhé. Dịch Tam Nương đáp, mẹ biết rồi, con cứ yên tâm. Trương Vô Kỵ ở nhà bếp bổ củi, xúc tro, nhóm lửa, gánh nước, bận bịu toàn những việc chẳng lấy gì làm thích thú. Khi dọn tro, chàng cố ý bôi quệt cho mặt mày lem luốc, đầu tóc bù xù. Soi vào vài nước thấy quả thật không ai nhận ra mình nữa. Ban đêm, chàng cùng các hỏa công khác ngủ trong một gian nhà nhỏ ngay tại bếp Hương Tích. Chàng biết Thiếu Lâm Tự là nơi ngọa hổ tàn long. Ngay trong đám hỏa công cũng có rất nhiều và có thể là có đại cao thủ trà trộn. Thành thử, việc gì cũng phải hết sức thận trọng. Ngay cả nói năng cũng không dám nói thêm nửa lời. Cứ như thế 7-8 ngày, Dịch Tam Nương dẫn Triệu Mẫn lên thăm chàng 2 lần. Chàng cầm củi từ sáng đến tối, việc nặng nhọc mấy cũng không quản ngại. Thành thử nhà sư trong coi bếp Hương Tích rất hài lòng. Các hỏa công đối với chàng cũng hòa thuận. Chàng không hề dò hỏi, chỉ lắng tai nghe người khác nói chuyện, may ra biết được chút manh mối gì chăng. Nghĩ thầm, thế nào chẳng có người mang cơm cho nghĩa phụ. Nếu đến lượt mình mang cơm đi, thì tự nhiên sẽ biết được chỗ nghĩa phụ bị giam cầm. Thế nhưng kiên nhẫn chờ cả tuần, vẫn chẳng dò la được tin tức gì. Tối ngày thứ 9, chàng ngủ đến nửa đêm, bỗng nghe văng vẳng từ xa chừng nửa dặm có tiếng người hò hét. Chàng bèn len lén trở dậy, thấy mọi người xung quanh không ai hay biết, liền thi triển khinh công lần theo âm thanh mà tới. Nghe tiếng người phát ra từ cánh rừng bên trái chùa, chàng bèn tung mình nhảy lên một cành cây lớn, xem xét kỹ cây tiếp theo sau, không có ai mai phục, mới nhảy sang cây đó, tiếp cận dần dần. Lúc này trong cánh rừng, tiếng binh khí va chạm đã rõ, có mấy người đang đánh nhau. Chàng nấu mình sau lùm cây, thấy đao quang tung hoành, kiếm ảnh loang loáng, sáu người chia thành hai phe đánh nhau. Ba người sử dụng kiếm chính là Thanh Hải Tam Kiếm. Họ triển khai chính phản ngũ hành giả làm tam tài trận, phòng thủ rất chặt chẽ. Phe tấn công gồm ba hòa thượng sử dụng giới đao, xông vào phá trận. Sau hai ba chục chiêu, nghe xoẹt một tiếng, một người trong Thanh Hải Tam Kiếm bị trúng đao ngã vật ra. Tam tài trận bị phá vỡ, hai người còn lại khó bề chống đỡ. Chỉ thêm vài chiêu, người thứ hai rú lên một tiếng thảm thiết, bị chém chết tươi, nghe giọng thì gã lùn mập Mã Pháp Thông. Người cuối cùng, tay phải cũng đã bị thương, song vẫn quyết tự chiến, một hòa thượng quát nhỏ, dừng tay. Ba thanh đao vây người kia lại, song không tấn công nữa. Một giọng người già hỏi gay gắt, Ngọc Chân Quán ở Thanh Hải, các ngươi và Thiếu Lâm Tự bọn ta không thù oán, vì cớ gì nửa đêm tới đây xâm phạm? Người cuối cùng của Thanh Hải Tam Kiếm là Thiệu Hạt rầu rĩ đáp, ba sư huynh đệ bọn ta thua rồi, chỉ trách mình học nghệ chưa tinh, có gì mà đáng hỏi. Đối phương cười khẩy nói, các ngươi vì tả tốn mà tới đây, chắc muốn đoạt thanh đao đồ long chứ gì? Hì hì, chưa từng nghe kể tả tốn giết ai của Ngọc Chân Quán, thì đến đây ác chỉ là vì bảo đao. Tài nghệ tầm thường như các ngươi mà đòi xông vào Thiếu Lâm Tự ư? Thiếu Lâm Tự là lãnh tụ võ lâm hơn ngàn năm nay, không ngờ lại có kẻ dám xem thường như vậy. Thiệu Hạt nhân lúc người kia đang cao hứng, bèn đâm vút ra một kiếm. Hòa thượng kia vội né tránh, nhưng chậm mất nửa bước, bị kiếm đâm trúng vai trái. Hai tăng nhân đứng bên cùng vung đao chém tới, Thiệu Hạt lập tức đầu một nơi, thân một nẻo. Ba hòa thượng không nói một lời, cúi xuống, vác ba cái xác lên mang về chùa. Trương Vô Kỵ toan đi theo xem thế nào, bỗng nghe trong đám cỏ cao, ở phía trước bên phải, có tiếng thở nhẹ nhẹ. Chàng nghĩ thầm, nguy hiểm thật, hóa ra có kẻ mai phục ở đây. Bèn nằm im, không nhúc nhích. Chừng nửa canh giờ sau, mới nghe trong bụi cỏ hai tiếng vỗ tay nhỏ, đằng xa có người vỗ tay đáp lại. Rồi trước sau có sáu hòa thượng trồi lên, kẻ cầm thiền trượng, người xách đao kiếm chia thành hình nang quạt, quay vào chùa. Trương Vô Kỵ đợi cho sáu nhà sư kia đi xa rồi mới trở về nhà bếp. Các hỏa công vẫn đang ngủ say, chàng than thầm. Nếu không phải chính mắt ta chứng kiến, thì có ai ngờ chỉ trong giây lát, ba hảo hán kia đã bị chết mất xác. Từ bữa đó, chàng biết Thiếu Lâm Tự phòng phạm nghiêm mật lạ thường nên càng cẩn thận hơn. Thêm vài hôm nữa, đã đến trung tuần tháng tư, khí hậu nóng dần, mỗi ngày lại gần tiết Đoan Dương một chút. Trương Vô Kỵ tự nhủ, mình ở bếp Hương Tích làm đủ việc nặng nhọc mà vẫn không dò hỏi được nghĩa phụ đang ở đâu. Đêm nay phải mạo hiểm đi các nơi dò xét mới được. Đêm đó, chàng ngủ đến canh ba thì len lén trở dậy, tung mình lên mái, nấp sau nóc chùa quan sát. Một lát thì thấy có hai bóng người từ phía nam lướt lên phía bắc, tay áo bay phần phật, giới đao loang loáng dưới ánh trăng, chính là các nhà sư trong chùa đi tuần ngang qua. Đợi hai nhà sư kia đi xa rồi, chàng tiến lên vài trượng, lại nghe trên mái ngói có tiếng chân người. Hai tăng nhân khác đi qua, vậy là người này đi qua thì tới người khác, đang chéo vào nhau, tuần tra thật chặt chẽ, chỉ e trong hoàng cung cũng chưa bằng ở đây. Thấy tình hình như vậy, nghĩ rằng nếu tiếp tục tiến lên sẽ bị phát giác, chàng bèn bỏ cuộc quay về. Thêm ba ngày nữa, đêm đó sấm chớp ầm ầm, trời đổ mưa rào. Trương Vô Kỵ cả mừng nghĩ thầm, trời giúp ta đây. Mưa càng lúc càng lớn, bốn bề tối đen như mực. Trương Vô Kỵ lẻn ra chạy về phía điện trước nghỉ bụng. La Hán Đường, Đạt Ma Đường, Bát Nhã Viện, Phương Trượng Tinh Xá là bốn yếu địa căn bản của Thiếu Lâm Tự. Mình phải tới đó thám thính mới được. Thế nhưng Thiếu Lâm Tự, nhà cửa san sát, thật không sao biết đâu là La Hán Đường, đâu là Bát Nhã Viện. Chàng lẳng lặng vọt đi, đến một khóm rừng trúc, thấy trước mặt có một căn nhà nhỏ, ánh đèn lọt qua cửa sổ. Lúc này, người chàng ướt sũng, các hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống mặt, xuống tay chàng. Từng giọt bắn văng lên. Chàng rón rén tới bên cửa sổ căn nhà, nghe bên trong có tiếng cười nói, chính là giọng nói của Phương Trượng Không Văn Đại Sư. Không Văn nói, vì cái gã Kim Mao Sư Vương mà trong một tháng qua Thiếu Lâm Tự đã giết chết 23 người, tạo thêm nghiệt chướng, thật trái với đức từ bi của nhà Phật. Quang Minh tả sứ của binh giáo là Dương Tiêu, hữu sứ Phạm Giao, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu trước sau đều sai người đến chùa xin ta thả Tạ Tốn ra. Trương Vô Kỵ nghe vậy trong lòng vui mừng. Thì ra ông ngoại ta cùng bọn Dương tả sứ cũng đã biết tin và cử người đến. Chỉ nghe Không Văn nói tiếp. Bổn tự đã thoái thác, nhưng binh giáo há chịu khoanh tay. Gã Trương giáo chủ võ công xuất thần nhập hóa, thủy chung chưa thấy xuất hiện. Chỉ e đang có mưu đồ gì còn giữ kín. Ta và Không Trí sư đệ từng được y ra tay cứu cho, còn nợ người ta một khoản ân tình. Nếu y đích thân tới cầu xin, ta biết ăn nói làm sao. Việc này thật là khó xử. Sư đệ, sư điệt, hai vị có cao kiến gì chăng? Một giọng già nua, lạnh lùng khẽ ho, Trương Vô Kỵ vừa nghe đã giật mình. Biết ngay đó chính là Thành Côn, kẻ cải danh Thành Viên Chân. Người ấy Trương Vô Kỵ chưa nhận thấy mặt trực diện, nhưng hồi trước trên đỉnh Quang Minh, chàng ở trong túi vải nghe hắn kể chuyện cũ, rồi lại nghe hắn quát tháo ở bên kia vách đá, nên vẫn còn nhớ giọng nói của hắn. Trong giây lát, chợt nhớ đến Tiểu Chiêu, lòng vừa bồi hồi, vừa chua xót. Chỉ nghe Viên Chân nói, Tạ Tốn do ba vị thái sư thúc canh giữ, chắc không có thể sơ sẩy điều gì. Anh hùng đại hội kỳ này can hệ đến uy danh, đến sự hưng suy vinh nhục của phái Thiếu Lâm chúng ta cả ngàn năm nay. Cái ơn nhỏ của ma giáo kia, Phương Trượng sư thúc hà tất phải băn khoăn. Huống hồ, việc xảy ra ở chùa Vạn An chính là do ma giáo ngấm ngầm câu kết với triều đình để gây khó khăn cho sáu đại môn phái. Chẳng lẽ Phương Trượng sư thúc không hề hay biết? Không Văn kinh ngạc hỏi, Minh giáo câu kết với triều đình là thế nào? Viên Chân nói, Trương giáo chủ của Minh giáo vốn muốn kết hôn với Chu Chỉ Nhược, trưởng môn phái Nga Mi. Ngay hôm làm lễ cưới, quận chúa nương nương của Nhữ Dương Vương đột nhiên cùng với tên tiểu tử Trương Vô Kỵ bỏ trốn. Chuyện này dấy động giang hồ, Phương Trượng sư thúc chắc đã nghe rồi. Không Văn nói, phải, chuyện đó ta có nghe qua. Viên Chân nói, trong đám thuộc hạ của quận chúa nương nương có một tên đắc lực gọi là Khổ Đầu Đà. Hai vị sư thúc hồi ở chùa Vạn An tất đã gặp hắn rồi. Không Trí tại chùa Vạn An bị Triệu Mẫn ép thể hiện võ công, từng bị tên Khổ Đầu Đà hành hạ mấy lần, hồi ấy mất hết sức lực, không thể kháng cự, bây giờ nghĩ lại vẫn còn tức giận, liền nói, lần này xong việc lớn, ta nhất định phải tới Đại Đô gặp tên Khổ Đầu Đà mới được. Viên Chân hỏi, thế hai vị sư thúc có biết tên Khổ Đầu Đà ấy là ai không? Không Trí nói, tên Khổ Đầu Đà ấy kiến thức vô cùng uyên bác, dường như võ công nhà nào phái nào hắn cũng thông thạo, nhưng không sao nhận biết được môn phái của hắn. Viên Chân nói, tên Khổ Đầu Đà ấy chính là Phạm Giao, Quang Minh hữu sứ của Minh Giáo đấy. Công Văn và Không Trí cùng hỏi, có thực vậy không? Giọng của hai người hết sức kinh ngạc. Viên Chân đáp, Viên Chân lẽ nào dám nói sai với hai vị sư thúc? Tiếc Đoan Dương này, nếu hắn cả gan đến đây, hai vị sư thúc gặp là biết ngay. Không Trí ngẫm nghĩ nói, nếu đúng thế, thì Trương Vô Kỵ quả thật ngầm câu kết với ả quận chúa, để ả ta ra mặt bắt giữ thủ lĩnh của sáu đại môn phái, để rồi Trương Vô Kỵ cứu ra lấy lòng. Viên Chân nói, chuyện đó 10 phần, thì 8-9 là như thế. Không Văn nói, ta thấy Trương giáo chủ trung hậu hiệp nghĩa, tựa hồ không phải hạng người như thế, chúng ta đừng trách lầm người tốt. Viên Chân nói, Phương Trượng sư thúc minh giám, tục ngữ có câu, biết người biết mặt, biết lòng sau đây. Tạ Tốn là nghĩa phụ của Trương Vô Kỵ, lại là một trong 4 đại hộ giáo pháp vương của Ma giáo. Ma giáo nhất định sẽ tìm cách cứu hắn bằng được. Trong kỳ đồ sư anh hùng hội sắp tới, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Sau đó, 3 người bàn tính sẽ tiếp đãi khách khứa thế nào, làm cách nào ngăn chặn địch nhân đến cướp Tạ Tốn, rồi tính xem các môn phái có bao nhiêu cao thủ. Viên Chân muốn khích các phái đánh nhau, đợi khi các phái đều bại cả rồi, phái Thiếu Lâm mới sắm vai ngư ông đắc lợi, trấn áp thu phục các phái, danh chính ngôn thuận, chủ quản Thanh Đao Đồ Long, giết Tạ Tốn, tế Không Kiến Thần Tăng. Không Văn rất không muốn làm tổn thương nhiều nhân mạng, đắc tội với đồng đạo võ lâm, cũng tựa hồ không dám coi thường Minh Giáo. Không Trí thì nước đôi, nói chán chê rồi. Việc quan trọng nhất là làm sao buộc Tạ Tốn phải khai ra trước Tiết Đoan Dương, Thanh Đao Đồ Long hiện đang ở đâu, nếu không, đồ sư anh hùng hội kỳ này hóa ra sôi hỏng bỗng không, lại làm mất cả uy danh bổn phái. Không Văn nói, sư đệ nói chí phải, kỳ đại hội này, chúng ta phải dương đao lập uy cho mọi người biết Bảo Đao Đồ Long, võ lâm chí tôn kia đã được bổn phái chủ quản. Bây giờ bổn phái hiệu lệnh thiên hạ thì còn ai mà dám trái lệnh nữa chứ? Không Trí nói, hay lắm, vậy cứ thế mà làm. Viên Chân, ngươi hãy tìm cách nói chuyện với Tạ Tốn, khuyên hắn giao lại bảo đao thì chúng ta sẽ tha mạng cho hắn. Viên Chân đáp, vâng, xin làm đúng lời sai bảo của hai vị sư thúc. Tiếng chân bước nhẹ, Viên Chân bước ra. Trương Vô Kỵ cả mừng, nhưng biết 3 vị tăng nhân Thiếu Lâm này võ công cực cao, chỉ cần hơi có tiếng động lập tức sẽ bị phát giác. Nếu cả 3 người kia cùng ra tay một lượt, một mình chàng e khó thủ thắng. Giỏi lắm chỉ thoát thân được thôi, chứ không thể cứu nổi nghĩa phụ. Nghĩ vậy, chàng đành nín thở bất động. Chỉ thấy thân hình cao gầy của Viên Chân đi về phía bắc, tay cầm một cây dù bằng giấy dầu. Những giọt mưa rơi xuống, dù nghe lộp bộp. Trương Vô Kỵ đợi Viên Chân đi xa hơn chục trượng mới nhẹ nhàng cất bước theo sau.